Thì nói thậm chí như trong cái thời gian mà mình nhập cư đó, phải nhớ mình không tu gì hết thì mình không có pháp tu, mình chịu không nổi với cái sự tuôn trào của tâm. Nếu không có cái định vô lậu, không có cái định niệm hơi thở, không có cái đi kinh hành đó, thì mình chịu không nổi. Nó sẽ thay thế hai cái loạn tưởng với hôn trầm. Hễ nó hết loạn tưởng thì bắt đầu nó hôn trầm, nghĩa là mình sống một mình rồi mình không biết cái đó. Mà mình có pháp tu định niệm hơi thở này, đi kinh hành này, rồi định vô lậu này, mỗi niệm nó lên thiều đều tùy theo cái niệm đó mà mình quán vô lậu, hoặc là mình nương vào cái hơi thở để cho nó được tuôn ra nữa, hoặc là đi kinh hành để cho nó được bớt tuôn ra nữa, để mình chịu đựng được cái thời gian mình sống tập hư ở trong à. Chừng nào mà hoàn toàn nó hết phóng dật là tức là nó không phóng ra nữa đó, cái đó gọi là tâm phóng dật. Còn tâm duyên cảnh nó khác, tâm này tâm phóng nó tự nó phóng ra, cho nên tâm phóng dật mà khi mà nó hết phóng dật rồi thì nó định lại cái thân, lúc bao giờ chúng ta mới gọi là ly dục ly thân. Nó định được là nó ly dục, nó mới định, nó mới nhập được cái sơ thiền của nó.
Đó là tới tới sơ thiền rồi đó,
nó mới nó sơ thiền rồi.
Mà chứ không phải sơ thiền mà mình ngồi đó là nó định
rồi. Nó học đó đâu, mình ngồi mình nó tới trình mà nó định rồi thì nó thật sự tới trình nó định rồi, đi nó ở đó nó không cần lưu ý bước chân đi, nó định vô cái hơi thở, định nội nội thân thân thành nội, nó định vô cái hơi thở. Tới khi mà cái hơi thở mà nó mới yên lặng quá, nó đến khi mà cái nhịp tim đập nó cũng nghe, mà cái mạch máu nhảy nó cũng biết đó, cái đó là cái sơ thiền của nó sâu rồi. Nghĩa là cái vi tế nhất là của cái sơ thiền là lúc bây giờ nó nghe trong thân hoạt động của nó, là ngay cả bộ óc rung động ở chỗ cái nhóm nào nó biết, không biết nữa. Nghĩa là bây giờ cái đầu của mình nó rung động ở chỗ nào mình không biết, mình chưa biết đâu, mình chỉ biết có hơi thở, cái nhịp tim của mình nó mình cũng chưa có nghe được nữa à. Nhưng mà sau đó cái mình vừa nghe được cái hơi thở mà đến cái nhịp tim mình vừa nghe thì cái hơi thở mình không có lưu ý cái hơi thở, nó vi tế nó đi vô, nó đi nó trụ ở trong cái hành đập thân của nó sâu, nó nghe nhịp tim đập rồi tới chừng nó không nghe nhịp tim đập nữa, nó nghe mạch máu nhảy, máu trong thân mình nhảy chỗ nào nó nghe nhảy bực 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 cái nó chạy cái lưu thông cái mạch máu mình, nó chạy chỗ nào nó nhảy bực 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 nghe nó đi đó là cái hoạt động ở trong thân, cái mạch máu nó đương luôn. Còn mình bây giờ thì mình không có thể nghe nó được. Rồi sau cái nghe được cái mạch máu mà nhảy rồi thì bắt đầu nó nghe được cái bộ óc rung động, nó đang hoạt động ở trên đó, mà nó rung động ở chỗ nào thì mình biết ở chỗ đó. Ví dụ bây giờ con mắt nhìn cái cây đó thì mình thấy nó rung động ngay chỗ đó liền. Nó vi tế lắm, cái sơ thiền nó những cái đặc biệt lắm, nó bởi vì nó hoàn toàn nó có tầm ý mà. Thấy mắt mình lấy mắt mình, bởi vì mình còn tắc ý mình nhìn cái cây đó thì mình nghe chỗ đó nó rung động đó. Tức là cái tâm nó trụ, nó định vô chỗ đó, nó thấy được cây rung động đó. Cái đầu của mình lát nó rung chỗ này, cái lát nó rung chỗ này, mình ở được cái sơ thiền nó rung. Người ta cho nên hầu hết là người ta chưa có ai nhập sơ thiền cho nên họ biết, mà chỉ có nói bậy bạ trong định gì đâu không à. Mà chưa biết cái cho nên khi nó định vô cái hơi thở rồi, mình đi nó cũng định vô hơi thở, mình ngồi nó cũng tự động nó nghe nó biết hơn, không bao giờ nó lìa dứt khỏi hơi thở nào. Gọi là nó định trên thân thôi, tâm định trên thân. Thì cái sơ thiền là mục đích là mình đi vào cái chỗ lý dục lý ác pháp để cho nó định vô thân, cái tâm định. Còn cái thân định thì nó phải trải qua ba cái giai đoạn định nữa, là từ cái sơ tới cái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đó là nó trải qua ba cái đó nó cái thân định. Nếu mà cái tầng tứ mà nó không diệt thì không thể nào mà định chỉ hơi thở được. Mà cái tưởng cái ly hỷ nó không ly được thì cái hơi thở không tình gì. Nó phải nó bởi cái này ba cái định này nó một loạt với nhau. Cái này được, cái này được thì cái tứ thiền này mới được. Còn cái nhị thiền không được thì tứ thiền cũng không được, tịnh chỉ hơi thở ngang xuống cũng không được. Mà cái tam thiền mà không tịnh chỉ, không ly hỷ được thì cái tứ thiền cũng không làm được. Cái này ba cái này nó không được. Còn cái này nó do ly mà thôi. Cho nên cái này nó thuộc giới, nó rất khó. Còn cái này thuộc định. Cái nhóm này nhóm thuộc định. Còn cái tuệ thì nó khác. Giới định tuệ nó rõ. Cho nên nó khi mình diệt phần tứ thì bất định sanh hỷ lạc, còn hồi nãy do ly dục sanh hỷ nó khác, nó không giống. Bắt đầu nhị thiền nó mới định sanh hỷ lạc, còn cái sơ thiền nó chỉ do ly dục sanh hỷ lạc.
Cách đây khoảng 400 năm, cái lúc con vô ngồi thiền ở trường thiền đó, khoảng 5 phút tự nhiên trên nó đập một lần nó mới nghe, mà vô tiền 5 phút sau đọc mình nghe rõ thì là rõ việc mình có nói gì sao. Một lần mình ngồi đâu có, sao bây giờ tự nhiên ngồi thời nào cũng nghe hết. Còn tình thiền tư, thiền tư nó tiến bộ. Ủa, không biết mình bệnh tim hay sao nghe tiến bộ. Không nói gì cho hồi đó nhà ngồi có đâu có nghe tim đập đâu. Còn gì vô đây ngồi nghe tim đập là tiến bộ đó chứ. Còn cũng không biết làm sao. Còn hỏi thầy cái này tình trạng này nè, tưởng hay là tình trạng gì. Lúc đó con đâu có sơ tiền cái gì đâu.
Cái đó là tưởng, bị tưởng. Bởi vì trong khi tưởng á, nó cũng thể hiện ra những cái điều kiện trong nội thân của mình nhiều lắm. Cho nên mình chưa có ly dục gì hết, mà tại sao có những ngày tưởng.
Mình không nghĩ nó tự nhiên nó nhảy.
Nó nhảy, mình không có tưởng ra. Nhưng mà cái trạng thái tưởng nó hoạt động ra. Hiểu không? Bây giờ mình xét nè, mình chưa ly dục liên pháp, giới luật mình chưa nghiêm chỉnh. Mà tại sao nó lại có những cái này? Thì cái này là nó phải là chính của cái tâm định đâu, mà chính tưởng định. Tưởng định nó cũng làm cho mình thấy, nhưng mà nó là tưởng, bởi vì tâm mình chưa ly dục được. Bởi vì cái ly dục leo pháp nó thuộc về giới đó, mà giới chưa thanh tịnh mà sao lại có những cái trạng thái này thì mình đang đi. Vì vậy mà có khi được mà khi mất. Còn mình ly dục leo pháp thì nó được quá. Bởi vì mình chủ động rồi. Còn cái này á, cũng như sư có thời gian, sư thấy vậy, còn có sư có thời gian, sư có tiền. Cái đó là thuộc về tưởng. Cho nên mình xét rõ, cứ xét ngay cái giới không thanh tịnh mà sao được cái này thì phải nói là tưởng. Cho nên nó dễ lắm, đạo Phật nó dễ, nó có cái chuẩn lắm. Thành ra mình cứ căn cứ vào được cái chuẩn đó thì mình biết được cái tu sai tu đúng của mình. Mà mình không bỏ giới luật rồi thì mình thấy được mình biết. Tức là cái thước mà đo đó, mình không có cái thước đo. Cũng như bây giờ mình muốn biết một vị thiền sư đó tu chứng hay không, là mình thấy lấy cái thước của giới luật mình đo thì mình biết ông đó là cái người chứng đúng Phật giáo hay không đúng. Mặc dù không có thần thông, nhưng mà giới luật không đúng thì mình biết là ông này. Mặc dù ông mang cái danh từ là Lạc Ma Phật giáo Tây Tạng hay là Thiền Tông Phật giáo Đại Thừa gì đó, nhưng mà mình thấy ông này giới luật đúng là mình biết là ông này là ngoài ông này Phật giáo. Đi Phật giáo đi giới luật, mà giới luật còn là Phật pháp còn. Giới luật còn tức là ông tu đúng, là Phật pháp còn. Cái câu nói đó có nghĩa là ông giữ gìn giới luật đúng thì Phật pháp còn, là tại vì cái giới luật đó ông còn, ông giữ được thì đó là Phật pháp còn. Mà giờ ông giữ không được thì Phật pháp trong ông không có. Ông có nói gì nói chứ ông không có. Cái nghĩa của nó vậy, chứ không có nghĩa là giới luật còn là Phật giáo là có chùa có này kia người ta tu theo nhiều hả. Mà cái nghĩa của Phật muốn nói là nếu mà ông giữ được giới luật á thì Phật pháp trong ông còn, mà ông không giữ được giới luật thì Phật pháp trong ông không có. Không có thì tức là ông ngoại đạo. Tiếng của Phật nói vậy, tại chúng ta không suy ra cho kỹ, chúng ta nghe nói thì như một cái lời thường là nó đúng như vậy. Phật giáo không có nhìn nó một cái hình tướng của nó. Hình tướng của nó như chùa nè, rồi tu sĩ đông nè, hàng ngàn người. Mà Phật giáo nhìn lại chỗ giới luật để mà xét đá nó là người tu đúng. Phật giáo còn hay mất là ở chỗ là giới luật. Mà cái người mà cho nên Đức Phật khi mà di chúc á thì mới nói khi mà ta nhập diệt á thì các vị tỳ kheo hãy lấy giới luật và giáo pháp ta làm chỗ nương tựa vững chắc mà tu hành, lấy chỗ đó mà làm thầy mình, đừng có nương ai hết. Thì rõ ràng là khi mà giới luật còn thì ông thầy đó sẽ dạy mình đi vào đúng chỗ ly dục giáo pháp thì sơ thiền, mà sơ thiền rồi thì nhị thiền tam thiền đâu phải là chuyện dễ, chuyện khó đâu. Phải không? Mà nó là cái giới luật, nó là thầy mình thì nó sẽ hướng dẫn mình đi đúng vào những cái thiền định đúng. Mà giới luật không đúng rồi thì không có làm sao mà hướng dẫn mình đi đúng đó được. Cho nên lấy ông thầy giới luật mà làm thầy mình thì chắc chắn là được. Bao nhiêu giới luật của Phật giữ gìn nghiêm chỉnh, cách thức tu hành để tu sao cho đạt được giới. Mà hãy đạt được giới thanh tịnh thì tức là tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh từ nhập sơ thì tức là ly dục nhập tam. Nó đơn giản như vậy chứ đâu có khó gì đâu. Mà chính mà khi mà mình tu tập mà mình dùng pháp như lý đắc ý mà nó cái tâm mình thanh tịnh được rồi thì cái pháp này nó sẽ sử dụng các định, nhập vô các định chứ không phải mình ngồi thiền mình ngồi lại mình ra định nó vô chứ không còn. Bởi vì mình hồi đó mình muốn ly được nó, ly được tâm dục giả pháp á, thì lúc bây giờ cũng nhờ nó mà tác ý mà ly. Còn mình sống đúng giới luật là mình bắt buộc mình phải sống trong cái khuôn khổ đó, để mà bắt buộc nó phải theo đó mà nó làm. Cái pháp hướng á, tác ý á, chúng ta là bắt buộc nó phải theo đúng cái giới luật đó mà nó sống cho đúng. Cho nên hướng để cho nó sống, chứ không có gò bó ép buộc nó, mà hướng cho nó bây giờ nó sống nó thích thú như vậy. Đó là giải thoát của nó. Nó cho nên nó mới có giải thoát. Còn nếu không mình bắt buộc mình sống trong giới luật, thời gian mà không có pháp tu rồi thì nó đổ dở hết, cột nó không được đâu, nó sẽ bung ra, nó sẽ lén lút. Bởi vì có một lúc mà thầy đi bên khất sĩ đó, bên mà Dư Tăng khất sĩ của tổ chức Minh Đăng Quang, thầy đi với một số khất sĩ mà khi ở trên không ra rồi thầy đi với hai vị khất sĩ qua bên đó coi thử coi cách thức người ta tu như thế nào giữ được. Thật sự ra thầy biết là họ hình thức họ giữ giới mà bên trong họ phạm. Thì đến ở Sóc Trăng đó, đến cái ở Sóc Trải Sóc Thơm vô mấy cái tỉnh xá của Sư Trang họ thì họ ăn một bữa, nhưng mà ban đêm họ nấu họ ăn thêm. Trời, mấy sư mới vô đó thầy mới nói thiệt ra thì thầy thấy nó đau lòng lắm. Nhưng mà cái hình thức thiệt là gạt Phật tử đúng, là ban ngày thì làm cho thanh tịnh thật sự đúng cách, là đi kinh rồi này kia rồi đúng, ôn bác thầy cũng ôn bác. Nhưng mà tối đó thì mấy ổng sai đệ tử riêng của mình đi mua này kia về nấu nướng ăn tối miệng. Rõ ràng là thầy thấy thiệt là tệ quá tệ. Thà là như bên Bắc Tông nó ăn mấy bữa cũng được,
người ta nói lên
mà ta nói lên là không có làm cái xấu đó. Còn này cũng mang cái hình thức che đậy như vậy mà bên trong làm chuyện tồi tệ quá, thầy không chấp nhận, thầy bỏ đi. Chứ thầy đến tính mà khi mà rời khỏi hòa thượng Thánh Từ thì thầy thấy ở bên khất sĩ giới luật nghiêm chỉnh, vì ngày ăn bữa sống đi xin ăn thấy cái hạnh quá cao đẹp, cho nên thầy đi qua đó. Mà mình đi qua đó thầy đi một vòng tới mấy cái tỉnh xá hết rồi thầy thấy nhìn thức thôi không có thôi thầy rời khỏi. Không biết hồi đó mà tổ chức Minh Quang thì sao không biết, nhưng mà thằng này bị sự nhiều khi làm tội lỗi lớn quá, bị cái hình thức che đậy thôi. Thôi thầy bỏ cái thức sĩ thầy không đi nữa, về tự tu thôi.
Như chừng đó thầy mới về, thầy mới lập ở đâu?
Mới lập ở đây đi thời gian rồi mới về. Mới về đây mới cấp cái thất ở đâu tu.
Dù chừng đó thầy mới nhập được 7 ngày đó hả thầy?
Trong cái thời gian ở đây suốt 9 năm trời. Cái năm mà bước qua năm thứ 10 thì mới có nhập được. Nhập được là trở về với cái pháp hướng. Mà nói chung là tâm mình nó cũng quyết tu, nó cũng nhường nhã nỗ lực trong 9 năm trời ở trong thất mà tu pháp tiêu hoạt của hòa thượng. Chứ giờ đâu còn biết pháp gì nữa, tu chỉ có pháp đó thôi. Tu như vậy nhờ vậy, nhưng mà có cái điều kiện là nó sanh tưởng quá nhiều. Nó thành không phép tắc gì, nó đủ thứ đủ loại. Nó thậm chí như nó có những cái trực giác, nó biết được ruột gan người ta nữa. Nó hay lắm. Có lúc nó muốn làm thầy bói nữa, nó đi ra nó nói cái chuyện. Thành ra thấy nó kỳ lạ. Nên cuối cùng là thầy bỏ hết, thầy đi vào trong cái đường giới. Và vì vậy mà nó nhớ quý sư bây giờ, nếu mà cảm thấy mình nó chưa có chủ động điều khiển từng bước một thì hãy trở lại điều khiển từng bước, chứ đừng có để mà tu lên không được. Nó sẽ dẫn thiệt mất. Mình phải làm chủ ngồi một phút, phải làm chủ một phút. Tức là mình vô đó thì mình hướng tâm mình nhắc rồi thì tâm mình nó sẽ khoảng thời gian mà một chút cái tâm nó dễ làm chủ đó. Rồi từng đó mình tu tập từng đó thì mình cứ dục cái pháp hướng mình nhắc để cho tâm mình nó tập trung, nó gom vô cái hơi thở. Nó gom được rồi thì mình tăng dần chừng. Thầy nói chắc chừng 10 phút thôi, 5 phút, 10 phút là mình hướng tập được. Không cần tu dài hơn nữa. Nghĩa là cái tâm yên tịnh được thì mình hướng mình xả được. Thì 5 phút, 10 phút là hai cái khoảng thời gian đó là dùng, chứ không đợi tới 30 phút. Thì thầy nghĩ rằng con người chúng ta tu mà tập mà để cho chúng ta được tỉnh thức yên lặng, được thân tâm trong 10 phút mình yên lặng được, 5 phút yên lặng được. Còn 1-2 phút đầu nó lao chao lắm thì chưa được. Nhưng mà nó được thì 5 phút, 10 phút là được rồi. Lúc bây giờ mà mình thấy là mình không có dụng công nhiều mà mình chỉ hướng tâm cái thấy nó vô hơi thở, thay vô nhẹ nhàng. Khi mà nó cái hơi thở nó nhịp với cái tâm nó bám đó thì nó cái hơi thở nó tự động, nó có cái thở nó điều tự nó. Còn bây giờ mình cứ hít thở thì mình không nhận ra cái sự điều đặn của cái hơi thở. Còn hễ nó bám đó, thì tức là nó điều nó tự nó cái hơi thở nó nhịp theo cái tâm của mình, nó theo nó đưa theo, nó không có rời ra. thì lúc bây giờ là cứ dùng pháp hướng được để cho nó vô lặng thôi, đừng có để sanh tưởng thôi. Thì mình cứ dùng pháp hướng thì lúc bây giờ hiệu quả nổ bao nhiêu đó, tu thời gian sao kết quả.
Mình phải bao lâu mới vô được cái đó? Bây giờ mình điều khiển hơi thở cho nó quen đi,
chưa quen.
Khoảng bao lâu mình mới theo dõi hơi thở được?
À, mà mình bây giờ mình điều khiển cho nó vô thì bắt đầu từ mình tu một phút ha, mình xả, nghỉ rồi mình mới đi kinh hành. Đi kinh hành tập cho nó tỉnh thức ở trong cái bước đi của mình, cho nó quen, nó cũng tập trung thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà không cho tạp niệm, mỗi tạp niệm là điều mà nó xen vô là mình gạt, lạc ra liền. Mình gạt chứ đừng có để mình quán xét, bởi vì người ta tu rồi người ta quán xét ra xả. Còn mình người mới tu đây là tỉnh thức thôi, mới tập tỉnh thức chứ đừng ở trong chánh niệm. Mình bỏ cái chánh niệm của mình ra đi, mà mình lấy cái tỉnh thức thôi. Bởi vì mình tập từng phần chứ bây giờ chánh niệm tỉnh giác, cái tỉnh giác của mình á thì mình chưa có, mà mình lo mình ở trong cái chánh niệm thì không được. Mình phải ở trong cái tỉnh giác. Bây giờ mình tập tỉnh giác là mình lấy hơi thở, lấy hành động thân, thân nội thân ngoại mình tập. Thì mình tập, ví dụ như bây giờ mình tập đi kinh hành cũng trong một phút, chứ đừng tập nhiều, mà tập nhiều nó sẽ đi, vừa đi mà vừa loạn ở trong đó, không có được. Mình phải chủ động ở trong cái thời gian ngắn nhất là một phút. Còn nếu mà một phút mình chưa có làm chủ được, một phút coi vậy chứ nó cũng dài lắm à, chứ không phải dễ đâu. Thời gian như vậy chứ mà cũng phải tới dài lắm. Nếu mình chưa làm chủ được một phút thì ít ra mình cũng phải làm chủ năm hơi thở. Lúc bây giờ phải đếm hơi thở để căn cứ trong hơi thở để làm chủ, dần đi lên. Chứ không thể nào mà mình tu mà nhiều khi mình tu dài quá, một cái thời gian dài quá rồi nó bữa thì được, bữa thì không, lộn xộn, nó không mất cái sự làm chủ của mình. Còn cái này phải ngồi vô là mày phải làm chủ quyết định, tức là mình phải ra lệnh mình như vậy, không tu thôi, phải tu là phải làm chủ. À, mình ra lệnh thì bắt đầu hít thở là tập trung hết sức nhiệt tâm với nó, chứ không phải tu chơi chơi đâu. À, bắt đầu hãy mình nhiệt tâm vậy thì bắt đầu nó hãy khi nhiệt tâm mà nó gom được rồi thì nó bắt đầu an tịnh liền. Nó gom chưa được nó không an tịnh, nó gom được an tịnh. Mà mình điều khiển như vậy, mình nhiệt tâm vậy thì hãy mình không cứ chú ý nó đâu, chú ý nó là yên tịnh. Cho nên tiếc đó, là những người mà tu tập lâu đó, họ có cái sự chú ý yên tịnh được, họ tập trung họ gom vô cái được liền. Nhưng mà gom được liền thì lại rơi vào định tượng. Tội cái chỗ đó là tại vì họ đã kéo dài cái thời gian gom được lâu rồi, họ ngồi kéo dài cái thời gian ở trong đó. Cho đến khi mà hỷ lạc rồi họ bằng cách bồng lên bồng xuống, thân họ lúc lắc đủ cách hết, nhưng mà họ tưởng đó là cái pháp, cái thiền pháp, cái định pháp nó hiện tướng nó ra vậy, cái sự thật ra nó cầm được. Thay vì cứ yên lặng, vừa thấy thân tâm yên lặng thì hướng tâm xả, mà hướng tâm xả thì nó bị không rơi trong này được, bị động rồi. Mình như lý tác ý thì nó cứ yên lặng để mà tác ý, như lý tác ý tức là chánh niệm chúng ta có để mà chúng ta ly dục ly ác pháp rồi. Cái chánh niệm chúng ta bây giờ nó có kìm vô dưới, nó câu hủ đó. Cho nên cái định mà chánh niệm tỉnh giác là nó hai cái tỉnh giác với cái định chánh niệm nó câu hủ nhau lại. Nó câu hủ nha, để nó kết hợp nhau lại. Thì trong cái định niệm, trong cái định niệm hơi thở thì Phật kết hợp cái pháp như lý tác ý á dưới cái hơi thở. Nó rõ ràng ở trong đó. Nhưng mà nói về thân hình niệm mà đi kinh hành rồi đi Phật không nhắc, nhưng mà chúng ta biết rằng cái tỉnh thức này cũng phải dùng cái chánh niệm này. Thì nó lúc nào chúng ta cũng dùng đúng pháp thì nó mới khắc phục để mà ly tham ly sân si. Thì mình phải thấy được mà cái kết quả của thầy, thầy nói bây giờ cứ mình đừng có hiểu lung tung nhiều. Ngay bây giờ là tập trung làm sao là chịu được một phút. Mục đích của mình là chịu được một phút, gom tâm được một phút. À bây giờ cứ để đồng hồ đó đi. Cho cái đồng hồ để đó. Bắt đầu bây giờ cái kim nó chỉ số 12 đi. Em cái kim dài phút đó, kim phút đó, kim dài đó, nó chỉ số 12. À bây giờ mày có tu một phút, dặn nó vậy rồi, cái thấy cái kim nó chỉ số 12 rồi bắt đầu hít thở, cứ đếm, à, hoặc là mình cứ để tự nhiên hít thở, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, nhắc nhở, rồi bắt đầu đúng, nó chỉ là đúng số 12, xả nghỉ. Tao làm chủ.
Giờ mình có định theo, có nó có yên lặng thêm cũng nghĩ luôn.
Không nghĩ luôn, nghĩa là làm chủ. Thời gian ngắn. Có gì không? Dạ. Con nghe cho ở đỡ nhà khách, có nhà khách của ai ở? Cho ở nhà khách đi, đừng rác nữa thầy ra thầy tiếp. Thì cứ tập như vậy đi, trong vòng, ví dụ như trong vòng cho một tuần lễ, một tuần lễ mà lúc nào mình cũng làm chủ được hết. À, nó không có, nó mình muốn là nó được, muốn là được, thì gặp thầy, thầy dạy tới.
Dạ.
Nó chắc ăn à, bởi vì ở gần bên thầy rồi.
Dạ.
Mà cái từng cái bước căn bản này nó sẽ tới chừng nó sẽ đi nhanh lắm, cái thời gian nó thu ngắn lắm.
Dạ. Còn mình ngồi lâu mà không có kết quả gì hết thì cũng đau, mất công vậy.
Mất thì vậy.
Vậy là bây giờ là mình tập điều khiển chứ chưa phải theo dõi à?
Chưa, chưa theo dõi, tập điều khiển.
Rồi mình bỏ ra cái mình ngồi chơi.
À.
Dòng niệm mạnh quá thì mình đi kinh hành.
Đi kinh hành. Nhớ vậy đúng rồi đó. Rồi
cái dòng niệm trả lời ngon. Trả lời. Trong lúc đi kinh hành nó có dòng niệm thì mình cúp nó thôi.
Cúp trả nó.
Phải là vô lầu.
À. Hỏi có vô lậu,
bởi vì bên này mình không có...
Mình xả, mình ngủ á.
À, mình xả nghỉ.
Mình xả, mình được bản gì?
Thư giãn á.
Thư giãn, và thư giãn.
Chứ không có xài chánh niệm á.
Không có xài chánh niệm.
Bây giờ giờ tập ra từ đầu đi thầy.
Bắt đầu từ phần
nào thầy?
từ phần nặng cho mình. Nó từ đó mình căn bản được. Khi mình thấy nó có cái căn bản này rồi, bắt đầu mình kết, câu hữu mình kết hợp lại thì nó mới được.
Dạ.
Thế giờ mình kết hợp một cách lần lần như vậy thì không như dòng dạng dạng chân đó.
Thấy nó lu bu quá à, thấy nó
không ra mình tập, thấy nó không có kết quả. Con làm gì, con để mừ nó thở thôi coi. Mình thấy mừ nó thở nó êm cũng có cao. Bởi vì trong khách có nói là trong cái năng mang chú ý tập mừ nó thở đó. Còn cách đây mấy bữa con tập thử rồi. Mừ nó thở thì con thấy mừ nó thở nó không có dòng niệm. Nhưng mà bây giờ để đồng hồ nó 1 phút nữa ra thì sao? Thì mừ hơi thở lâu được 1 phút.
Đâu được.
Dạ.
Yeah.
Dạ.
Yeah.
Cho nên mình tu 1 phút đi, mình ráng thêm 1 phút thôi. Chứ thật sự ra nếu mà 1 phút mình còn vọng niệm thì mình tu chỉ 5 hơi thở hay là 10 hơi thở thôi chứ không được hơn. Nó phải lấy cái thời gian tiêu chuẩn ngắn nhất với sức của mình, tức là đặc tướng của mình. Hồi xưa mà thầy lên chứ không, thầy tu là thầy có một cái sức nhiếp tâm nó cũng cực kỳ là hơn người ta hết. Mới vô tu mà ngồi mà 30 phút không còn được. Nghĩa là thầy nương hơi thở ra mà thầy vô không nhận được. Chỉ vì hồi mà ở chùa thầy ở chùa mà ở bên Tịnh Độ á, ở quý thầy đã dạy niệm Phật, thầy đã niệm Phật dữ tợn lắm, cho nên nó cũng được nhất tâm đó chứ không.
Yeah.
Cho nên khi mà qua thiền nó nương dần hơi thở thấy nó cũng nhất tâm dễ dàng lắm. Đó. Như vậy là rõ ràng nó cũng có cái căn bản chỗ đó mà có thể mình dục pháp hướng sau này nó thiền lắm.
Yeah.
Bây giờ mình không được cái chỗ này thì mình phải tập cho được chỗ này.
Yeah.
Thì quý sư bây giờ mình thấy mình biết mình chứ. Mình không có nên mà che dậy đậy nó.
Dạ, dạ,
mình
rồi.
Biết mình ở chỗ nào.
Dạ.
Cái đặc tướng của mình chỗ nào đối với cái pháp này thì nó sẽ 10 hơi thở hay là 20 hơi thở hay là 1 phút, 2 phút, 3 phút mình phải biết rõ. Mà cái sức của mình.
Dạ.
Chứ còn mình quá sức coi như có bữa được bữa không thì cái đó quá rồi. Có khi nó được, có khi nó 30 phút không còn được. Có khi thì vô 5 hơi thở nó cũng có còn được. Thì cái chuyện đó là chuyện của tập chủ. Mà có mục đích mình tu tập là tập tập chủ chứ không phải là tập như vậy. Tập tập chủ. Nó phải được, luôn luôn được.
Vậy trong cái thời gian này con có đọc được cái cuốn Đường về sư Phật của thầy không? Hay là nghĩ đọc không?
Không, theo thầy thiết nghĩ cứ hỏi thì tu hơn là đọc.
Phải đọc.
Bởi vì mình đọc đó nó không bằng cái mình hỏi trực tiếp qua cái chỗ tu.
Ừ.
Mà cái chỗ tu người ta dạy cho mình có căn bản đi từng bước từng bước. Còn cái mình đọc trong đó là mình hiểu nó tổng quát, nó minh mông rồi đủ thứ, thấy cái nào nó coi như là mình thấy cái nào nó cũng tu được hết. Nó lộn xộn ở trong đầu của mình rồi, không biết mình đọc rồi, thật sự mình đọc rồi cái bộ sách rồi mình không biết mình tu cái gì. Cái nào mình thấy nó cũng hay cũng được hết, không biết tu cái gì. Còn trái lại bây giờ có cái người thiền hữu tri thức người ta dạy mình thì mình cứ bắt đầu cái gì người ta dạy thì mình làm cái đấy thôi. Mình chẳng biết cái bước đi tới nó sẽ như thế nào, mình chỉ tin tưởng người đó dẫn mình đi.
Mình chỉ biết ông dạy tới đây, mình biết tới đây
thôi. Tới đây thôi, dạ. Mình cứ làm cái này cho được cái này rồi. Thì người ta dạy tới, dạy tới, dạy tới. Thì cái đó là sẽ tiến lắm. Chứ còn mình biết mênh mông rồi tới chừng đó thôi. Nó khó lắm.
Không rồi con đọc cái cuốn Đường về sư Phật cuốn 7 của thầy đó. Nó có mấy cái thắc mắc gì nhị thiền, tam thiền, tứ thiền bữa nay tính hỏi rồi thôi. Bây giờ hỏi coi tam thiền còn thành tứ hay không. Rồi, trong tam thiền 18 loại hỷ tưởng là 18 loại hỷ tưởng gì. Thêm cái nữa là lúc mà tỉnh chỉ hơi thở thì mình đâu có biết gì. Mà muốn biết là phải hướng. Mà nếu thí dụ cái thân này nó mất đi, cái thân này nó mất đi thì mình dùng cái chỗ nào mà hướng được. Bộ não nó cũng chết queo rồi làm sao hướng. Nó có nhiều cái thắc mắc.
Thật sự ra thì bây giờ thắc mắc cái đó là mình thắc mắc cái hoài cái sức của mình.
Yeah.
Để mình hiểu chơi, chứ không nó thực tế. Bởi vì thật sự ra thì nó thân cái hơi thở là nó thuộc về thân hành,
yeah.
Mà cái diệt tầm tứ của mình nó thuộc về khẩu hành. Còn mình nhập tới cái diệt thọ tưởng định á, hay diệt tầm định á, thì nó là ý hành. Ý hành nó thuộc về bộ óc, và cái thân hành nó chỉ hơi thở thôi. Cho nên trong khi hơi thở tỉnh chỉ, chứ cái bộ óc của mình chưa tỉnh chỉ, cho nên mình không như người chết. Vậy mà nhập diệt thọ tưởng định, ý hành nó ngưng mà người ta không diệt cái thân được, thân không hoại diệt được rồi, nó sẽ có cái từ trường của cái định đó, nó sẽ bảo vệ cái thân. Nó cũng giống như người chết vậy, nó toàn bộ nó ngưng hoạt động hết mà, nhưng mà nó có cái từ trường riêng của cái định đó. Còn cái tứ thiền thì nó không có cái từ trường riêng của nó, cho nên nó còn cái bộ óc hoạt động. Vì vậy mà chúng ta hướng tâm.
Không có trạng thái diệt thọ tưởng định là không có hướng tâm luôn.
Không có hướng tâm à?
Lúc đó những số không
đó là nó số không hoàn toàn, bởi vì cái hoạt động của cái bộ não không còn, ý căn không có. Cái ý căn mình là cái bộ óc của mình, bộ não. Còn ý căn, có người nói ý căn là cái tâm, cái tim của mình thì phải. Cho nên nhãn căn là con mắt thấy không? Biết không? Mà cái ý căn là bộ não, mà nhĩ căn cái lỗ mũi, mà thiệt căn là cái lưỡi của mình, thân căn là cái thân của mình. Nhưng mà cái ý căn là cái bộ não, quy quan tâm ở chỗ ý căn.
Giờ tới việc là tưởng định là coi như không còn gì hết.
Không còn gì hết á.
Không có đi tái sanh gì luôn.
À, nó coi như tiêu luôn hết.
Mất luôn. Cũng như con đọc mấy cuốn sách mà nó mấy cái xác mà trong cái bụng cây đó, cái người dân họ là họ đốt làm củi, sao nó nhìn thấy ông đó ra. Thế ông đó ra cái sao ông tỉnh vậy, ông tỉnh vậy cái mới hỏi ông sao, hỏi người đó làm sao thì tại vì mấy đời rồi cũng dụng nhập cũng cả 100-200 năm gì đó
việc thọ tưởng định á,
yeah.
Nó
không phải hỏi lại cái câu chuyện
đốt không cháy à,
dạ thì mấy ông già nó kể lại cái ông đó hồi xưa là cách đây mấy đời rồi, ông đi mất ủa sao vậy mấy trăm năm nha,
phải đâu không phải đâu, cả ngàn năm nó cũng không mấy, đốt không cháy, đâm không lũng. Cái việc thọ tưởng định á, nó có cái từ trường nó bảo vệ cái thân nó giữ nó, không ai làm gì được nó.
Thành ra nó còn ở đó vậy chứ con không có đi đâu hết trơn.
Còn đó nó không đi đâu. Nó không mất. Nó không hoài gì
được. Nhưng mà nó không có được vào Niết Bàn.
Nó không vào Niết Bàn, nó ở trong cái trạng thái.
Không có đấy được làm gì đâu.
Cái việc còn tưởng định nó việc luôn á. Còn cái tứ thiền á, nó vào Niết Bàn được. Nó diệt cái thân nó hoài diệt, nó bỏ cái thân nó được. Nó tứ, người mà nhập tứ thiền thì tự tại sanh tử. Họ hướng tâm, họ đưa họ đi, bởi họ còn giữ được cái tâm của họ, cái thức của họ vậy. Cái thức của mình thay vì mình chết là nó bị hoại diệt theo cái thân ngũ uẩn của mình. Nhưng mà cái người nhập tứ thiền họ giữ được cái thức, họ giữ được cái thọ, cái hành với cái thức. Còn cái sắc với cái tưởng họ diệt. Bởi vì họ diệt họ mới nhập được tứ thiền. Mà tứ thiền thì họ giữ cái thức, cái hành, cái thọ, ba cái này họ giữ lại. Cho nên họ hướng tâm là hướng là động mà, tức là hành rồi đó. Cho nên cái hành họ còn hoạt động, còn cái thọ là họ còn cảm giác, chứ không phải mất. Mặc dù thân họ hoại diệt hết, nhưng mà bởi vì khi mình ngủ chim bao đó, mình thấy lửa cháy, mình thấy nóng, nhưng mà nó không phỏng thân mình. Mà rõ ràng là thân mình không có cảm giác cái kiểu đó, mà cái tưởng cảm giác.
Ví dụ cái mắt ý làm sao xả được này, lúc mà vô vô tưởng định đó, không có ai diệt định, không có ý luôn.
Không có ý luôn, tức là mình không có xả đâu. Nghĩa là nó thí dụ như ai làm gì đó nó động là nó bung ra thôi, nó xả ra. Còn không ai làm động nó thì nó nằm hoài đó à. Nó nằm tích triệu năm cũng chưa ăn.
Cái đó là diệt thọ tưởng định.
Diệt thọ tưởng định
là mình hết xả luôn đó.
Hết xả đó. Còn cái kia người ta còn cái ý cho nên người ta tắt ý ra.
Rồi mấy chị đầu thầy nhập thử lên cho thầy xả.
Bởi vì thầy mới nói thầy không có đủ cái duyên để mà nhập vào diệt thọ tưởng định. Còn nhập vào diệt thọ tưởng định thì mình phải hướng tâm nhắc nó. À, nhập vào diệt thọ tưởng định một tuần lễ rồi xả ra thử coi, dặn nó trước, chứ không khéo nó không biết đâu, nó nằm luôn ở trong đó thì
mình nhờ người khác dặn, người khác lại kêu mình.
Còn không thì mình phải dặn người khác, phải đến đó phải rung chuông đập trống rồi cho giữ đó, làm động nó bung ra đó, mình dặn người ta. Chứ còn không thì người ta bỏ luôn, người ta chôn mình luôn. Mình phải dặn trước. Còn không thì mình phải hướng tâm bây giờ nhập thử diệt thọ tưởng định 7 ngày đi thử coi. Nhập rồi ra nha, dặn nó vậy nó ra. Chứ còn mình không có hoạt động được nữa. Thậm chí như cái thầy nói cái nhị thiền thôi. Cái nhị thiền nó đừng không đơn giản được đâu. Nó diệt tầm tứ rồi, tức là mình không tác ý ra được nữa, mình không ra được nữa. Cũng phải nhờ cái lịnh truyền, bởi vì sau này phải học những cái này hết. Chứ còn không khéo mình vô rồi mình ra không được, cái chết luôn đó đâu. Cái nhị thiền thôi, bảo diệt tầm tứ, nhập nhị thiền, nó diệt rồi nó không tác ý ra. Nó ở trong đó luôn, nó ngồi đó, nó cũng nghe thấy biết mà nó không nói gì được hết à. Nó không tác ý ra được. À, nó còn biết, chứ không phải như tứ thiền. Nó còn biết, nó còn tất cả mọi cái nó còn thấy hết mà nó đâu có gì. Nhưng mà có cái là nó không tác ý ra được thôi. Nó không tác ý ra được thì nó không xuất ra được. Cho nên phải dặn nó là nó vậy đó, nó vô đó nó diệt tâm tứ, đã nó diệt mà. Diệt thì nó không tác ý ra được nữa, tâm tứ nó không suy nghĩ gì được, nó không tác ý ra được nữa. Mà lúc bây giờ mình không nghĩ gì được, làm sao mình tác ý ra được?
Ở tam thiền còn tâm tứ không này?
Tâm tứ nó tam thiền đâu còn, bởi vì tâm tứ nó diệt rồi mới vô tam thiền được.
Nghĩ lạ.
Bởi vì nếu mà không ở nhị thiền thì không làm sao mà nhập tam thiền được. Bởi vì ba cái thiền này nó là một loạt đó nha. Khi mà tâm tứ nó diệt rồi thì cái tưởng nó mới xuất hiện. Tưởng nó mới xuất hiện, mới ly hỷ. Tưởng hỷ đó, mới ly hỷ. Còn nếu mà tâm tứ không diệt thì tưởng nó đâu có xuất hiện. Thì làm sao mà gọi tam thiền được. Cho nên mình phải diệt tâm tứ. Ở trong trạng tâm thái, tâm tứ rồi mình ly nó ra. Mình xả cái này ra. Để rồi mình mới ở trong cái chỗ mà cái đường dây hơi thở đó, mình mới dùng cái pháp hướng mình tác ý ra, chứ còn mình ở trong nhị thiền thì mình tác ý rồi, cho nên mới xuất nhị thiền mới nhập tam thiền. Mình phải ra khỏi cái nhị thiền chứ mình ở trong đó mình đâu có tác ý được. Mình không tác ý được làm sao mình phá được cái hỷ tưởng. Mà mình biết mình nhập tam thiền được là mình biết tỉnh chỉ được tâm tứ rồi. Tức là dừng được việc tâm tứ rồi, mình biết rồi, cho nên bây giờ mình phải ra nương vào hơi thở để cho cái tác ý mình có. Nương vào đường dây hơi thở, bắt đầu đó mình ở trên hơi thở. Thì ở trên hơi thở mà mình đã diệt tâm tứ rồi thì tức là ly dục ly ác pháp mình cũng ly rồi. Thì cái thiền thứ nhất là cái sơ thiền, cái nhị thiền mình biết rồi. Thì bây giờ mình ở trong hơi thở thì nó là cái trạng thái của hơi thở khó tác ý, có tâm tứ đàng hoàng, nhưng mà nó không phải nhị thiền, không phải sơ thiền. Mà nương vào hơi thở, để rồi bây giờ mình mới xả, mình mới dùng pháp hướng mà mình ly hỷ. Mới xả 18 là hỷ tưởng. Thậm chí như nó có ngũ thông tưởng ở trong đó đó, xả luôn á. Chứ không xài cái thứ thành tâm tưởng đó nữa. Xả luôn, nó có trực giác, nó có này kia, xả luôn hết. Do đó bây giờ đó thì mình dùng cái pháp hướng mình sử dụng cho nó hết. Nó hết rồi thì bắt đầu mình thấy nó tỉnh bơ, nó không có ngủ đâu. Chứ bây giờ nó không ngủ thì nó không chim bao. Còn mình tập mất ngủ là mình bị bệnh. Còn chỗ mình cứ hướng, mình xả hướng. Cho nên nó tỉnh thức suốt đêm suốt ngày, nó liên tục mình thấy nó không buồn ngủ gì, mà cơ thể nó bình thường, nó không mệt mỏi gì, thì biết là nó đã ly hỷ hết, tức là nó hết chi bao rồi. Mình nằm xuống giày đó, bắt đầu đó mình thấy nó tỉnh bơ, nó không có ngủ, biết nó không chi bao tức là nó không ngủ, nó không ngủ rồi. Bây giờ đó mình mới ra lệnh nó dứt tâm tứ nhập nhị thiền, thì nó bắt đầu nó dứt tâm tứ nhập nhị thiền thì bắt đầu đó mình ra lệnh nhập diệt tâm tứ rồi, thì bắt đầu đó nó là ở trong cái nhị thiền đó, cái trạng thái nó diệt tâm tứ rồi, thì bắt đầu bây giờ mình qua bên đây mình ra lệnh mình ra hơi thở, mình xuất cái nhị thiền mình ra hơi thở, mình mới bảo ly tất cả các 18 cái này hỷ tưởng nhập tam thiền. Cái bắt đầu nó nhập tam thiền thì tỉnh chỉ tâm tứ luôn, ở trong cái này nó còn tác ý ra được, nó hơi tác ý ra đó. Bắt đầu bây giờ ở chỗ này đó mới là tỉnh chỉ hơi thở và nhập tam thiền. Nó bởi ba cái định này nó là định rồi, nó đi một loạt không nha. Thì cái nhị thiền, cái tam thiền và cái tứ thiền là nó một loạt. Từ cái chỗ mà tứ thiền này nó mới hướng tâm lên mới được. Mà khi mình bỏ thân ở chỗ tứ thiền rồi thì tức là mình không mất mình, tức là mình muốn đưa cái thức mình đi tái sanh chỗ nào đó, cái mầm móng mà tái sanh nó đã diệt rồi, tức là cái tâm tham sân si, cái nghiệp lực của mình nó bị diệt rồi. Nó không còn nữa, cho nên vì vậy nó còn cái lực đạo là cái pháp hướng của mình á, mình ra lệnh nó đưa đi. Mình muốn tái sanh, ví dụ như mình muốn tái sanh thì mình phải quan sát, mình dùng cái thiên nhãn minh mình quan sát coi cái chỗ nào mà mình tương ưng để mình độ chúng sanh, thì mình sẽ hướng tâm đi đến chỗ đó liền, tái sanh lại trong cái nhà đó liền để mà sanh lên để mà độ người của mình. Mình ra lệnh cho nó đi vậy, ra lệnh cho nó tái sanh. Mình biết cái thời gian nào, bởi vì khi mà cái thiên nhãn minh đó mà mình có rồi thì cái không gian này nó không có trải dài, cho nên bây giờ thí dụ mình tái sanh ở bên Mỹ bên Tây đều là ở tại chỗ cái sự hướng của mình. Còn cái túc mạng minh, cái thời gian nó không có, mà mình đã thực hiện túc mạng minh rồi, thì cho nên vì vậy mình biết cái thời gian này là cái người này sẽ sinh con hoặc là người này sẽ có bào thai, mình biết liền. Và cái duyên của mình nó ở chỗ nào, mình sẽ đưa cái tâm của mình đi vào cái duyên đó để mà độ chúng sanh.
Cái lúc đó là mình đã đi tịch diệt rồi đó thầy.
Mình đã coi như là mình bỏ thân rồi đó, bây giờ đó mình mới đưa mình đi tái sanh. Còn mình không tái sanh thì mình sẽ vào niết bàn diệt diệt. Coi như mình ở trong diệt diệt. Còn bây giờ mình muốn như thế này nữa. Bây giờ tái sanh nó sẽ thành một đứa trẻ thì nó khó lắm. À, bây giờ đó mình sẽ sử dụng, bây giờ có một cái người nào bây giờ họ làm người tổng thống đi, cái ông đó làm đương làm tổng thống. À, bây giờ cái ông đó còn tuổi thanh niên, mới chừng 30 tuổi mà vừa lên làm tổng thống Mỹ đi, mình muốn đem Phật giáo cho nước Mỹ bằng cách là mình thực hiện làm tổng thống, thì lúc bây giờ mình hướng tâm về đó, thì cái ông đó không mất cái gì hết, hoàn toàn mình chỉ cái trí tuệ của ông bây giờ ông thích Phật giáo thôi. À, ông muốn tập trung làm sao cho Phật giáo cho tốt. Nghiên cứu về kinh sách Phật giáo, nghiên tới đâu ông thông suốt tới đó hết, bắt đầu ông nghĩ là phải làm thế này thế khác, thì đó là mình thể hiện qua vị tổng thống.
Cái đó là thể hiện,
thể hiện qua, thì bởi vì thầy nói khi mà mình có thiên nhãn minh, túc mạng minh, lậu tận minh rồi, thì mình sử dụng cái này mình thấy dễ dàng vô cùng. Cũng như bây giờ thầy sử dụng qua sư, ví dụ vậy đó. À, bắt đầu thầy sử dụng qua sư, thầy nhập vào trong cái tứ thiền rồi, thì hướng tâm bây giờ đó. Cái thầy bỏ cái thân này đi, thầy nói bỏ cái thân này đi để qua sư tuệ tỉnh. Thì trong khi sư tuệ tỉnh, cái thức của sư tuệ tỉnh hồi nào tới giờ nó vậy, nhưng mà khi mà thầy đã đưa cái thức, tức là cái trí tuệ làm cho sư tuệ tỉnh không còn như hồi xưa nữa.
Thầy ma nhập
đấy. Y như ma nhập vậy đó, nó thay đổi vậy đó.
Đúng rồi, không phải sư tuệ tỉnh nữa.
Không phải sư tuệ tỉnh. À, người ta vẫn kêu sư tuệ tỉnh, nhưng mà cái hoạt động, cái cách thức giảng đạo nó khác,
thông minh hơn,
nó đủ cách mà nó nhập tịnh rồi,
vô bào thai,
vô bào thai nó phải trải qua cái thời gian,
thì nó
còn cái này nó người ta đã sẵn có, nó đang phát triển rồi, mình chỉ chuyển qua một cái trí của mình qua bên đó thôi, thì người ta sẽ sử dụng được rồi.
Đúng là mình nằm ở trong cơ thể luôn,
ở trong cơ thể luôn đó, hoạt động luôn, coi như điều khiển bằng một cái trí. Bởi vì cái thức của mình mà mình giữ, tức là cái trí, mà vì cái mình giữ được cái trí này, nó bằng cái đạo lực pháp hướng như lý đắc ý. Nếu không có cái đạo lực thì không giữ được nó đâu. Mình đưa nó đi, tức là mình hướng tâm mà đưa nó đi lại cái chỗ khác để thực hiện cái trí của cái người đó. Bởi vì cái người đó, cái trí hoặc cái thức của họ nó mù mờ, mình đưa cái trí, cái thức của mình vô thì họ phải sáng suốt rồi, họ thay đổi. Nó cho nên nó đâu có gì đâu, cái bộ óc thì cũng là bộ óc y như thường, nhưng mà khi mà đưa vào đó thì nó chỉ người ta cần, người ta làm cho cái bộ óc đó nó hoạt động cái số thần kinh nào đó, thì người đó họ chỉ có cái số tế bào não của họ nạp dung điểm mà chưa hoạt động, tại vì mà tu đập chưa có tới, họ hoạt động được cái này. Khi mà người ta hướng tâm đến đó thì nó hoạt động cái này, thì cái bộ não của họ hoạt động cái điều đó, thì nó giống như cái ông mà đã tu chứng rồi, chứng gì nó coi như người ta mượn cái bộ não người khác mà ta hoạt động, chứ không có gì. Còn bây giờ mình tái sanh làm chú nhỏ mà sanh cũng lâu mất gì vậy. Cho nên thầy cũng nghĩ là cuộc đời thầy mà làm chưa xong cái giáo trình đạo đức nhân quả, và cái trung tâm mà an dưỡng nó chưa xong, cái bệnh viện tư từ thiện chưa xong để giúp cho con người á, thì thầy có hai đường phải đi. Cái đường thứ nhất á là thầy đã chọn á, là cái đường mà tìm một cái người nào đó mình chỉ khơi dậy cái bộ óc họ thôi, nghĩa là mình nhập qua đó để mình khơi dậy cái bộ óc của họ, để bắt đầu họ làm việc sẵn, họ có cái địa vị, cái thế thần của họ, họ làm việc dễ hơn. Còn mình tái sanh một đứa bé mà trong cái môi trường để lớn lên được đi học này, cái mặc dù là mình thần đồng đi, nhưng mà nó còn trải qua thời gian dài,
mấy chục năm
rồi, lâu lắm. Còn giờ ta sẵn rồi thì mình vừa cái đó mình là
ảnh hưởng tới cái mạng đó không?
À, lẽ đương nhiên là khi mà thầy qua đó rồi thì cái ảnh hưởng tới thân mạng của họ, toàn bộ coi như là cái thân mạng của họ đều qua cái sử dụng của thầy hết rồi, họ không còn sử dụng cái tạp nghiệp, cái phàm phu của họ nữa, thì cho nên toàn bộ cái thân của họ là hoàn toàn tạp nghiệp hết.
Cái nghiệp lực của họ sao?
Thì cái nghiệp lực của họ đó, tức là coi như là cái nghiệp lực của họ mà khi họ tạo nó, khi mà thầy chuyển qua đó thì cái nghiệp lực của họ nó chiêu cảm đi tái sanh, coi như họ chết đó. Thầy chỉ mượn cái thân xác họ, thầy làm gì phật pháp, còn họ coi như anh, tức là họ phải lìa ra đó. Cái nghiệp nó phải lìa ra.
Vậy có trái lực không thầy?
Đến đây nó thật sự ra thì nó phải, ví dụ như biết là cái người này họ sẽ có phước báo họ đến nó hết, nó không trái lực, chứ còn người ta chưa hết mình mượn vậy là kể như là mình không được. Bởi vì cái nhân quả người ta hết, nếu mà không thì xe đụng người này cũng chết thôi. Nó phải tương ưng, nó phải đúng lúc mình mới mượn được, chứ không mình mượn gì không được. Bây giờ người ta bị xe đụng người ta chết thì người ta cũng bỏ thôi. Mà thay vì bây giờ cái vị trí của cái người này làm tổng thống mà để chết như vậy thì ủa, thay vì Phật pháp đang cần thiết cái này, mình hãy mượn cái này. Và vì vậy mà cái thân của họ thì coi như là cái thân của họ, mình mượn cái thật, cái thân họ đã chết, cái nghiệp lực họ đi tái sanh chết.
Vậy cũng như là con nghĩ gì, ví dụ như mình mượn mượn họ thì đặt thuốc bá họ hết thì nó mượn được. Thì mình vô đó thuốc bá họ hết thì làm sao làm tổng thống nữa, nó mất tổng thống rồi.
À, không, cái phước họ hết nhưng mà vì mình muốn mượn cái này để làm cho nên cái vị trí của mình nó còn. Nếu mà cái phước, bởi vì họ họ hết cái phước tổng thống rồi nhưng mà vì cái phước của mình là cái phước nó vô lậu, cái phước nó vừa hữu lậu vô lậu nó vĩ đại lắm. Thay vì mình phải đi từ mình muốn, ví dụ bây giờ thầy muốn sanh vào một cái gia đình này trở thành đứa trẻ lớn lên thì đứa trẻ này phải học tập để thành một vị tổng thống, ví dụ tổng thống Mỹ, thì thầy phải tạo, thầy làm người là tu hành có đủ phước rồi thì tức là cái này nó quá dễ đối với thầy cái gì. Bây giờ chỉ cần sanh thầy biết là cái đứa bé này sanh ra nó sẽ lớn lên, nó sẽ được lòng ở trong khuôn học tập như thế nào thì nó sẽ là làm tổng thống của nước này. À, bởi vì cái thời gian đối với cái người tu người ta thấy rất rõ, người ta mượn cái này, người ta làm cái chuyện này, cho nên vì vậy mà khi mà ta hướng tâm đến đây người ta sanh ra đứa nhỏ này thì cái thời gian nó còn dài quá. Và bây giờ cái ông này làm tổng thống, ông hết cái phước tổng thống của ông rồi, nhưng mà khi thầy thế vô để làm cái chức tổng thống này để mà làm Phật pháp thì cái dân tộc này nó phải có duyên với Phật pháp đó, chứ nó không duyên thì cũng mượn không được đâu, bởi vì nó do chúng sanh chứ đâu không phải là do cái ông thì hiện này làm, mà do cái phước báo của chúng sanh. Bởi vì khi đó mình quan sát, quan sát mình thấy mà cái chương trình mình làm đây là vì chúng sanh, do chúng sanh tại đất nước này có phước hơn là ở Việt Nam, cho nên ở Việt Nam mình làm không được, mình phải bỏ thân này, cho nên mình phải qua đây mình làm cái gì đó, như vậy. À, không có đủ duyên nữa thì phải đi tái sanh như vậy, mà tái sanh như vậy thì cả vấn đề vất vả thời gian nó còn dài, nó khó lắm, nó không phải vậy. Ở đây thật là sự ra thì nói như vậy chứ đâu một vị, cho nên một vị tu chứng như Đức Phật Thích Ca tại sao mà ngài không ra đời, tại sao ngài không ra, tại vì cái duyên chúng sanh hết rồi, ra cũng đâu có độ hay được, cũng đâu có làm gì được, nó có duyên. Cho nên khi đó mình thấy mình còn duyên, mình đưa ra cái chương trình này mà còn duyên thì mình làm được, mà hết duyên thì cũng không làm được, bị duyên chúng sanh có thì làm được, thì coi như là mình nhắm miệng. Cho nên vì vậy là thí dụ như bây giờ trong cái khoảng thời gian nó có nhiều người độc giác, họ tu tự tu họ chứng, mà Phật giáo thì nó bị chen tất cả những cái giáo pháp của ngoại đạo rồi, nó làm cho người ta tại cái duyên của chúng sanh nó như vậy chứ không phải là Phật pháp muốn như vậy. Bởi vì Phật pháp không có cuộc mà đấu tranh để bảo vệ cái tôn giáo của mình như các tôn giáo khác, mà cái duyên của nó có thì nó tồn tại, mà nó không có thì nó mất. Cho nên thí dụ như trong cái thời mà Phật giáo, chúng ta phải xét thấy này, trong cái thời Phật giáo khi mà cái thời mà chia bộ phái là sau khi Đức Phật tịch rồi thì các một số các đệ tử của ngài nó cũng lần lượt nó tịch, những người mà chân tu á lần lượt tịch. Tuy vậy chứ những người chân tu người ta vẫn còn có, thì trong khi đó nó đã bị phân hóa. Nhưng mà những vị chân tu này họ biết đó là cái sai nhưng mà họ không tranh đấu. Bởi vì người tu mà đâu có tranh đấu. Mà nói mấy ông đó à, bây giờ cái này là mấy ông làm sai nè, không đúng nè, nói là nói chứ còn mấy ông làm gì làm. Chứ không có mà phải tổ chức làm cho mạnh làm này kia nào, nó không phải vậy đâu. Nhưng mà cái gì đúng thì nhắc nhở rồi thôi, mà mấy ông không nghe thì ông phanh quá làm gì làm, chứ nó không có cái cuộc đấu tranh như mình là phải bảo vệ nó bằng cách này. Cũng như bây giờ thầy nói như vậy, trong những kinh sách mà thầy nói như vậy thì người ta thấy được thì người ta hướng về tốt được là do cái duyên, mà người ta không hướng được thì mình không có đấu tranh, mình không có làm cách này kia để làm cho được, coi như là cuộc cách mạng Phật giáo thì không phải. Nhưng mà nói lên cái đúng cái sai tùy cái duyên của chúng sanh, nó có duyên thì nó hướng theo cái chánh pháp, nó thấy được cái quá trình của các giáo pháp đó không đưa dắt người ta đến được thì nó hướng dần nó về cái nẻo tốt của nó thôi. Thì nó nếu mà nó hướng về rồi có những người mà nối tiếp mà thực hiện được thì đó là cái ngọn đuốc nó thắp sáng lên. Còn nếu mà không có người mà thực hiện được thì phải một đứa nó không có cái chứng minh cụ thể. Nên thầy muốn quý sư mà tu tập mà cố gắng đi từng bước nhỏ để chúng ta thực hiện thắp sáng lại ngọn đuốc. Thầy sợ nhất có cái khó là gì? Trong cái quá trình mà hướng dẫn cũng như trong cái sự tu tập thì biết là cái đầu cư là khó nhất, nó khó lắm chứ không phải dễ. Bởi vì mình đã sống một mình rồi, nó rất khó, cái tâm nó tuôn trào, mình giữ chân mình không được. À, tới những cái phút giờ phút cuối cùng là những cái giờ phút mà mình sắp sửa được những cái mà giải thoát gần như là hoàn toàn thì nó lại đụng những cái ma chướng và thân nghiệp của mình nó cũng nặng đó, như thầy mà thầy nhỏ được thấy cái tương lai sáng lạn lắm, nhưng mà có cái điều kiện là cái duyên cũng chưa có trọn vẹn, đặc biệt tới giờ phút đó mà nó phải bùng ra.
Mà thầy tập lại được không thầy?
Bây giờ tập lại
thầy vẫn được chứ
không có mất, nhưng mà dứt dạng thì đâu
nó mất tại
anh đó phải tập trở lại.
Yeah.
Mà nếu mà mất cái duyên kể như nó bung ra rồi là kể ra đời luôn.